Lộng Chiều, quyển 18, gocchuyenaudio.com. Sức khỏe càng lúc càng kém, đúng là già rồi. Phó Tuyền lắc đầu làm cho gân cốt mình thư giãn hơn. Hội nghị kết thúc tôi phải đi đấm bóp mới được, ngâm suối nước nóng, không chịu được rồi. Chủ nhiệm Phó, đâu đến mức như vậy. Tôi nhớ năm ngoái anh còn hò hét mọi người đi chơi bóng rổ, còn đánh tennis cơ mà. Trương Ứng Bảo vốn là cục trưởng cục quy hoạch phát triển, sau khi lên làm ủy viên đảng ủy, trưởng ban thư ký, công việc cũng có điều chỉnh. Ý trước quen phụ trách nghiệp vụ cụ thể, bây giờ thoáng cái phụ trách phối hợp là chính nên có chút không quen, chỉ là mọi người đều phải đi bước này. Ôi, năm nay không thể so với năm trước, 2 năm trước tôi có thể bơi hết Vịnh Hải Đông, bây giờ dám sao? Nhìn toàn băng là tôi sợ rồi, có đôi khi còn tự hỏi dũng khí ngày xưa đâu rồi. Phải thừa nhận theo tuổi tăng lên, dũng khí mất đi. Phó Tuyền thở dài nói, Ứng Bảo, Lập Quốc đi không ngừng hết y nhiều việc. Tôi thật ra muốn nói y trẻ hơn tôi vài tuổi, sức khỏe tốt hơn, tôi còn chưa kêu khổ y đã khóc trước. Anh nói có đúng không? Khí hậu, bảo vệ môi trường và tiết kiệm tài nguyên là việc khó giải quyết, bị đẩy lên cao, phức tạp, còn gặp áp lực của xã hội và quốc tế. Trung ương cũng khá thận trọng ở vấn đề này, vừa lúc muốn tăng cường tiết kiệm tài nguyên, năng lượng, nhưng cũng muốn duy trì phát triển kinh tế, gánh vác trách nhiệm của nước lớn, phần khác cũng phải xem tình hình thực tế của Trung Quốc, tránh ảnh hưởng đến mục tiêu phát triển kinh tế của cả nước. Làm như thế nào kết hợp được hai cái này cũng không dễ dàng gì. Trương Ứng Bảo đương nhiên biết suy nghĩ của Đồng Lập Quốc, giao khối này ra sẽ giảm đi nhiều việc phiền phức. Lãnh đạo chủ yếu Trung ương rất coi trọng công việc này, nhưng tình hình Trung Quốc phức tạp, thúc đẩy mảng này cũng muốn chiếu cố lợi ích địa phương, có thể nói quyền lực lớn, trách nhiệm lớn, nhưng đây không phải chuyện dễ ăn. Đồng Lập Quốc từ lúc nhận việc này gặp không ít việc, cho nên vẫn hy vọng giao hai công việc kia ra. Mà chủ nhiệm Tăng Quyền Quân cũng tiết lộ với Trương Ứng Bảo, công việc quản lý giá cả do Trần Cầm Tài phụ trách cũng muốn đổi người. Đây là chủ nhiệm Tăng Quyền Quân không yên tâm với Triệu Quốc Đống mới tới, có phải giao công việc này cho Ngụy Hưng Hỉ hay không cũng không rõ. Mấy hạng công việc kia không có một việc rõ ràng, ai muốn nhận việc khổ vào mình. Hội nghị đảng ủy hôm nay chỉ sợ sẽ tranh luận gay gắt, Trương Ứng Bảo cũng có chút cảm giác. Mặc dù trước đây y không tham gia hội nghị đảng ủy lần nào, đây là lần đầu tiên, nhưng có thể cảm thấy được khi phân công công việc nên người liên quan nhất định sẽ tranh chấp khá lớn. Chủ nhiệm Quyền Quân, tôi cảm thấy tiết kiệm tài nguyên và bảo vệ môi trường, ứng phó thay đổi khí hậu cần người có tầm nhìn trống trải, có sự quốc tế hóa và lối suy nghĩ đi trước phụ trách. Ngài cũng biết mấy công việc tôi đang phụ trách ép tôi gần như không thở nổi. Năm nay lại đưa ra quy hoạch lần thứ 11, Trung ương cũng có nhiều quan điểm mới, bên Cục Tổng hợp Kinh tế Quốc dân cần phải một lần nữa đưa ra quy hoạch mới, đưa ra đề nghị mới, công việc rất nặng nề. Đồng Lập Quốc hôm nay một lần nữa quyết định muốn đưa ngành tiết kiệm tài nguyên, bảo vệ môi trường ra, nếu không mình đúng là không nhịn được. Tăng Quyền Quân cảm thấy Triệu Quốc Đống và Ngụy Hưng Hỉ mới làm phó chủ nhiệm, vừa lên đã phụ trách. gocchuyenaudio.com, việc này sợ là có vấn đề. Theo Đồng Lập Quốc thấy đây là Tăng Quyền Quân coi thường Triệu Quốc Đống và Ngụy Hưng Hỉ. Triệu Quốc Đống lúc làm bí thư thị ủy nhiều năm như vậy, ở Ninh Lăng đã sáng tạo nơi đây thành thành phố năng lượng mới, thành phố bảo vệ môi trường hàng đầu của Trung Quốc. Năm ngoái Đồng Lập Quốc còn tới Ninh Lăng khảo sát, y có ấn tượng rất sâu về công ty tài liệu mới từ tre của Ninh Lăng, mà việc Ninh Lăng xây dựng đô thị cũng ứng dụng tài liệu mới vào cũng làm cho y cảm thấy rất khiếp sợ, đây là điều hiếm thấy trong nội địa. Mặc dù Triệu Quốc Đống khi ấy đã rời khỏi Ninh Lăng, nhưng Triệu Quốc Đống vẫn cảm thấy dấu ấn không thể phai nhạt của Triệu Quốc Đống ở Ninh Lăng. Thành phố đó phát triển là lúc Triệu Quốc Đống làm ở đó, đây là công lao của Triệu Quốc Đống, đây là quan điểm mà không ít cán bộ quần chúng nhất trí. Triệu Quốc Đống lúc làm bí thư thị ủy đã đưa ra quan điểm tiến bộ, có thể nói hoàn toàn có ý thức và năng lực ở phương diện này. Theo Đồng Lập Quốc thấy chính là người trời sinh phụ trách công việc này. Giao mảng khí hậu, bảo vệ môi trường và tiết kiệm tài nguyên cho Triệu Quốc Đống sẽ không vấn đề gì. Đồng Lập Quốc nói rõ làm Tăng Quyền Quân có chút khó chịu. Bây giờ để hắn nói suy nghĩ công việc mà hắn lại cứ muốn đẩy ra. Chẳng qua Tăng Quyền Quân sớm có kết luận trong lòng. Mảng quản lý phát triển quy hoạch do mình phụ trách cũng cần Đồng Lập Quốc hỗ trợ chia sẻ. Mảng phát triển xã hội thật ra có thể cân nhắc không cần Đồng Lập Quốc phụ trách nữa, giao cho Hà Lệ Chi phụ trách. Công việc cục lương thực do Hà Lệ Chi phụ trách có thể giao cho Đồng Lập Quốc phụ trách. Về phần mảng tiết kiệm tài nguyên, bảo vệ môi trường thì đúng là quá nặng nề, Đồng Lập Quốc nói không sai, hắn bây giờ đã không chịu nổi. Nếu như lại giúp hỗ trợ mảng quy hoạch phát triển cho mình đúng là càng không chịu được nữa. Tôi thấy như vậy không hay lắm, Lão Đồng, phát triển xã hội hay là giao cho chủ nhiệm Lệ Chi phụ trách, chị ấy bây giờ kiêm chức chủ nhiệm văn phòng cải cách y tế, phụ trách công việc này là thích hợp nhất. Mà cục lương thực thì anh cần chú ý nhiều hơn. Đề nghị của Tằng Quyền Quân cũng nằm trong dự đoán của Đồng Lập Quốc, muốn mình giúp đỡ đối phương mảng quy hoạch phát triển, như vậy nhất định là muốn giảm áp lực cho mình, nhưng chỉ riêng mảng phát triển xã hội còn chưa đủ, phải đẩy tiết kiệm tài nguyên bảo vệ môi trường ra mới được. Thấy Đồng Lập Quốc không lên tiếng, Tằng Quyền Quân nhíu mày. Phó Thuyền lúc này cười nói, chủ nhiệm Quyền Quân, tôi thấy như thế này có được không? Áp lực công việc của Lão Đồng đúng là khá lớn, năm nay lại giúp anh cục quy hoạch phát triển. Mà tiết kiệm tài nguyên, bảo vệ môi trường cũng không phải công việc dễ làm. Vừa nãy anh cũng nói Phó Thủ tướng Tiền hy vọng công việc này do một lão đồng chí phụ trách, như vậy đi, mảng này giao tôi, như vậy coi như giảm áp lực cho Lão Đồng. Chẳng qua năm nay tôi có lẽ phải sang nước ngoài nhiều hơn, coi như mở rộng tầm mắt. Tằng Quyền Quân và Đồng Lập Quốc vừa thở phào nhẹ nhõm vừa có chút kinh ngạc. Phó Thuyền là phó chủ nhiệm lâu năm ở ủy ban, lại kiêm phó bí thư đảng ủy, uy tín rất cao, tuổi chỉ 2-3 năm nữa là tới. Nói thật nhiệm vụ của y bây giờ cũng không nhẹ, ngay cả Tằng Quyền Quân cũng thấy mình đè quá nhiều công việc cho Phó Thuyền. Chẳng qua bây giờ tình hình ủy ban là vậy có. Góc truyện audio.com, vài công việc cần do đồng chí có kinh nghiệm phong phú phụ trách. Nhưng Phó Thuyền nếu nhận mảng tiết kiệm tài nguyên và bảo vệ môi trường thì sức khỏe có chịu nổi không? Tằng Quyền Quân cảm thấy đối phương sợ rằng còn muốn nói nữa. Phó Thuyền không phải người thích tranh quyền, công tác ở ủy ban nhiều năm như vậy, phối hợp ăn ý với mình nên Tằng Quyền Quân khá tôn trọng Phó Thuyền. Chủ nhiệm Quyền Quân, tôi cảm thấy vừa nãy Lão Đồng nói rất có lý, đó chính là muốn tăng trọng trách cho đồng chí trẻ tuổi, thêm trọng trách cho đồng chí mới. Mảng cải cách thể chế kinh tế, vận hành kinh tế và phối hợp ngành nghề tôi đã phụ trách nhiều năm, tôi đề nghị con nên giao cho đồng chí mới phụ trách rèn luyện không? Tôi cũng sẽ hỗ trợ. Đề nghị của Phó Thuyền lập tức khiến các thành viên đảng ủy tranh luận. Ba công việc này không hề nhỏ, dù cải cách thể chế kinh tế nghiên cứu là chính, mà vận hành kinh tế và phối hợp ngành nghề lại có quyền giám sát và xét duyệt khá lớn. Tằng Quyền Quân lập tức hiểu ra, Phó Thuyền này xem ra hiểu rõ ý đồ của Tiền Việt, mình lại chậm hiểu. Chẳng qua đây cũng là bình thường, Triệu Quốc Đống nếu là người Phó Thủ tướng Tiền coi trọng như vậy, tăng thêm trọng trách cũng có thể rèn luyện cho đối phương. Bây giờ Phó Thuyền nói ra còn chấp nhận giúp đỡ thì quá tốt. Ừ, ý của lão phó tôi đồng ý, đồng chí còn trẻ cần phải gánh vác trọng trách, không ai trời sinh đã biết hết, ai cũng phải làm quen mới biết. Chủ nhiệm Quốc Đống trước đã từng làm cục trưởng cục quy hoạch phát triển bên Bộ Năng lượng, cũng tiếp xúc qua công việc này. Bây giờ lại có kinh nghiệm công tác phong phú ở địa phương, tôi thấy có nên để đồng chí Quốc Đống quản lý ba công việc mà chúng ta đã nói, cũng giúp đồng chí Phó Thuyền phụ trách hai mảng vận hành kinh tế và phối hợp ngành nghề. Chủ nhiệm Hưng Hỷ thì cũng vậy, ngoài kinh tế địa phương, kinh tế nông thôn ra cũng giúp đồng chí Phó Tuyền phụ trách ngành cải cách thể chế kinh tế. Về phần bình ổn giá, Tằng Quyền Quân nhìn Phó Tuyền gật đầu hiểu ý và lên tiếng. Chủ nhiệm Lệ Chi phân công quản lý phát triển xã hội, mà bình ổn giá cũng liên quan tới vấn đề dân sinh, tôi đề nghị do chủ nhiệm Lệ Chi phụ trách việc này. Ngoài ra chủ nhiệm Quyền Quân, tôi có đề nghị ba công việc tôi vừa nói nên do hai vị chủ nhiệm Triệu Quốc Đống và Ngụy Hưng Hỷ quản lý, nếu bọn họ có gì không rõ trong công việc thì mọi người có thể bàn bạc nghiên cứu, như vậy cũng dễ cho các cục bên dưới triển khai công việc. Tằng Quyền Quân suy nghĩ một chút thấy Phó Thuyền nói cũng có lý nên gật đầu đồng ý. Cách chương.